Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Phim Trò Chơi Con Mực thắng 2 giải thưởng tại lễ trao giải Emmy 2022. Đảng cầm quyền hoàn tất bộ máy Ủy ban Đối sách Khẩn cấp lần 2. Cảnh sát nghi ngờ chủ tịch đảng đối lập, yêu cầu đưa hối lộ cho bên thứ ba. Phim Trò Chơi Con Mực thắng 2 giải thưởng tại lễ trao giải Emmy 2022. Tại lễ trao giải Emmy lần thứ 74 diễn ra ở nhà hát Microsoft, Los Angeles, Mỹ vào ngày 12 tháng 9 giờ địa phương, nam diễn viên Lee Jong-jae, người thủ vai chính trong series phim truyền hình gây sốt toàn cầu Trò Chơi Con Mực, đã thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lee Jong-jae đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác là nam diễn viên người Mỹ Jason Bateman trong phim Ojak và Brian Cox phim Kế Nghiệp ở hạng mục này. Nam tài tử đã viết nên trang sử mới khi là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên thắng giải thưởng Emmy trong một bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh. Phát biểu khi nhận giải, Lee Jong-jae bày tỏ mong muốn chia sẻ niềm vui này với toàn thể người dân Hàn Quốc. Trong một diễn biến khác, đạo diễn phim Trò Chơi Con Mực Hoàng Tùng Hyuk cũng đã thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải này. Khi nhận giải thưởng, đạo diễn Hoàng nhấn mạnh không phải một mình ông mà tất cả mọi người đã cùng viết nên lịch sử. Hy vọng đây sẽ không phải là lần cuối cùng một bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh nhận giải thưởng Emmy. Như vậy, Trò Chơi Con Mực đã thắng 2 giải thưởng trong số 6 đề cử tại giải Emmy năm nay. Viết nên lịch sử mới là bộ phim truyền hình đầu tiên không nói tiếng Anh, thắng giải trong cuộc chạy đua khốc liệt giữa các series phim truyền hình Mỹ. Đảng cầm quyền hoàn tất bộ máy Ủy ban Đối sách Khẩn cấp lần 2. Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Jong Jin-seok ngày 13 tháng 9 đã hoàn tất bộ máy nhân sự cho ủy ban, gồm tổng cộng 9 người, trong đó có chức chủ tịch ủy ban, đại diện đảng tại Quốc hội, chủ tịch ủy ban chính sách đảng. Danh sách này có nghị sĩ ba khóa Kim Sang-hun và nghị sĩ hai khóa Jong Jong-sik. Lúc 2 giờ chiều cùng ngày, Đảng Sức mạnh Quốc dân đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban Thường trực Toàn quốc để thông qua phương án bổ nhiệm các ủy viên. Hiện tại, cựu chủ tịch đảng Lee Jun-seok đã đề nghị tòa án đình chỉ hiệu lực đối với Ủy ban Đối sách Khẩn cấp ra mắt lần 2 này. Tòa án sẽ thẩm định đơn kiện của ông Lee trong ngày 14 tháng 9. Nếu lần này tòa án tiếp tục chấp nhận đề nghị của ông Lee đình chỉ hiệu lực của Ủy ban Đối sách Khẩn cấp, thì Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ không tránh khỏi hỗn loạn lớn. Chủ tịch Jong Jin-seok đang kêu gọi vấn đề nội bộ đảng cần được tháo gỡ bằng chính trị chứ không phải mượn quyền lực tư pháp. Cựu chủ tịch Lee tuyên bố sẽ trực tiếp trình diện tại tòa vào ngày 14 tháng 9, trong khi Đảng Sức mạnh Quốc dân đang xem xét đề nghị tòa dời ngày thẩm định. Cảnh sát nghi ngờ chủ tịch đảng đối lập yêu cầu đưa hối lộ cho bên thứ ba. Sở Cảnh sát khu vực Nam tỉnh Gyeonggi ngày 13 tháng 9 đã thông báo cho Viện Kiểm sát kết quả điều tra bổ sung, trong đó công nhận nghi ngờ yêu cầu đưa hối lộ cho bên thứ ba đối với chủ tịch đảng đối lập Dân chủ Đồng hành Lee Jae-myung. Khi còn giữ chức thị trưởng Songnam tỉnh Gyeonggi, ông Lee đóng vai trò là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Songnam. Trong vòng từ năm 2014 đến năm 2016, ông Lee đã kêu gọi được 5,5 tỷ won, 4 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ từ công ty xây dựng Tusan. Cảnh sát nghi ngờ khoản tiền tài trợ này mang tính chất hối lộ để đổi lấy việc ông Lee gây áp lực điều chỉnh mục đích sử dụng khu đất bệnh viện do phía Tusan sở hữu ở quận Bontang sang mục đích thương mại cho công ty này. Dựa trên lời khai của những người có liên quan, trong đó có cựu tổng giám đốc công ty xây dựng Tusan, cảnh sát cho rằng không khó để xác minh tội danh các nghi ngờ này về mặt pháp lý. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra tài khoản của các nhân vật thân cận với ông Lee, phía cảnh sát vẫn chưa phát hiện được số tiền tài trợ này của Tusan chảy vào tài khoản của ông Lee Jae-myung khi đó. Trong đợt điều tra bổ sung lần này, phía cảnh sát đã không triệu tập điều tra chủ tịch Lee căn cứ theo phạm vi yêu cầu của Viện Kiểm sát. Hàn Quốc đề ra mục tiêu quản lý thâm hụt cán cân quản lý tài chính dưới 3% GDP. Chính phủ Hàn Quốc ngày 13 tháng 9 đã mở hội nghị các bộ trưởng kinh tế khẩn cấp do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyung-ho chủ trì, thông qua phương án áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về tài chính lành mạnh. Phó Thủ tướng Chu nhận định, tài chính lành mạnh là bước đầu trong vận hành nền kinh tế nhằm xây dựng một Đại Hàn Dân Quốc có bước nhảy vọt mới, một quốc gia nơi người dân cùng có cuộc sống tốt đẹp. Để thiết lập nền tảng tài chính lành mạnh, điều cần thiết là phải áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về tài khoá và đưa thành luật nhằm kiểm soát và quản lý tổng tài chính. Quy tắc tiêu chuẩn về tài chính là quy định quản lý để các chỉ số thể hiện tính lành mạnh của tài chính quốc gia không được vượt qua mức tiêu chuẩn nhất định. Nếu chỉ số này vượt quá mức chuẩn, thì chính phủ cần phải lập đối sách ổn định tài chính để đưa chỉ số này quay về mức ban đầu. Chính phủ đã đề ra nguyên tắc chính là quản lý thâm hụt cán cân quản lý tài chính dưới mức 3% quy mô tổng sản phẩm quốc nội GDP. Tuy nhiên, nếu nợ quốc gia vượt 60% GDP, thì tỷ lệ thâm hụt tài chính so với GDP sẽ thu hẹp xuống mốc 2%. Quy định trước đây là cần đảm bảo quản lý tỷ lệ nợ quốc gia ở dưới mức 60% GDP và tỷ lệ cán cân tài chính giảm dưới 3%. Song chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol nhất trí mục tiêu là cán cân tài chính giảm dưới 3%. Ngoài ra, chính phủ mới quyết định lấy tiêu chuẩn cán cân tài chính là cán cân quản lý tài chính thay cho cán cân tài chính tổng hợp. Cán cân tài chính là chênh lệch giữa nguồn thu và chi của chính phủ, trong đó có cán cân tài chính tổng hợp, tức tổng thu trừ tổng chi, và cán cân quản lý tài chính là khoản sau khi trừ đi quỹ an sinh xã hội như bảo hiểm hưu trí quốc gia. Chính phủ dự báo chỉ số cán cân quản lý tài chính tính đến cuối năm nay giảm 5,1% so với GDP, thấp hơn 2% so với mức dự báo giảm 3,3% của cán cân tài chính tổng hợp. Chính phủ đã quyết định lập cơ sở pháp lý cho quy tắc tiêu chuẩn về tài chính trong luật tài chính quốc gia sửa đổi, thay cho thông tư thi hành trước đó. Dự luật sửa đổi luật tài chính quốc gia nếu được thông qua tại kỳ họp quốc hội định kỳ lần này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức, tức được áp dụng vào dự thảo ngân sách từ năm 2024. Ngoài ra, chính phủ quyết định sử dụng khoản tiền thừa phát sinh từ thu thuế hay chi tiêu chính phủ ít hơn dự kiến để trả các khoản nợ. Quy tắc tiêu chuẩn về tài chính sẽ được tái xem xét 5 năm một lần. Seoul cảnh cáo Bình Nhưỡng sẽ bước vào con đường tự diệt vong nếu sử dụng hạt nhân. Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik trong buổi họp báo thường kỳ ngày 13 tháng 9 cảnh cáo, nếu Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân, nước này sẽ đối mặt với sự đối phó áp đảo của Liên quân Hàn Mỹ, bước vào con đường tự diệt vong. Ông Moon cho biết các nội dung chính trong pháp lệnh về chính sách hạt nhân mà Bình Nhưỡng công bố đều nằm trong dự đoán và chuẩn bị của hai nước Hàn Mỹ. Seoul giữ nguyên lập trường không đổi, đó là xúc tiến phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ, tăng cường hơn nữa năng lực thực thi răn đe mở rộng của liên quân hai nước, tăng cường năng lực răn đe với uy hiếp hạt nhân miền Bắc như lập bộ tư lệnh chiến lược và mở rộng hệ thống phòng thủ ba trụ cột, khiến Bình Nhưỡng không thể sử dụng hạt nhân. Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 diễn ra trong ngày 7-8 tháng 9, Bắc Triều Tiên đã thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân, có các nội dung như sứ mệnh sức mạnh hạt nhân, nguyên tắc, điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, pháp lệnh này quy định sức mạnh hạt nhân phải tuân thủ theo chỉ huy duy nhất của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho rằng Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục vận hành cơ sở làm dầu uranium. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi ngày 12 tháng 9 cho biết đã quan sát cơ sở hạt nhân Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan, Bắc Triều Tiên từ tháng 8 năm ngoái và phát hiện thấy nước này đã mở rộng tòa nhà bên trong cơ sở hạt nhân này và vẫn tiếp tục vận hành cơ sở làm dầu uranium. Quan sát cho thấy lò phản ứng hạt nhân 5 MW ở Yongbyon và cơ sở đặt máy ly tâm để làm dầu uranium vẫn đang hoạt động. Có dấu hiệu diện tích sàn của tòa nhà chứa thiết bị này đã được nới rộng thêm khoảng 1/3. Tổng giám đốc Grossi cũng đề cập đến tình hình miền Bắc, chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân ở bãi thử nghiệm hạt nhân Sapungke, huyện Kyushu, tỉnh Bắc Hamgyong, nội dung mà được báo cáo với Hội đồng Thống đốc IAEA hồi tháng 6. Có quan sát cho thấy đường hầm số 3 của bãi thử nghiệm hạt nhân Sapungke có dấu hiệu được khôi phục. Mùa hè năm nay, bãi thử nghiệm này vẫn hoạt động và đang chuẩn bị hỗ trợ cho vụ thử hạt nhân mới. Thời gian gần đây, IAEA cũng quan sát được miền Bắc đang tiến hành công tác khôi phục con đường nối với đường hầm số 4. Mặt khác, Tổng giám đốc IAEA hối thúc Bắc Triều Tiên quay trở lại hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh các vụ thử hạt nhân là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Hàn Quốc và Tây Ban Nha tìm kiếm phương án chung sức thâm nhập vào thị trường mới. Đang trong chuyến thăm Tây Ban Nha, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ngày 12 tháng 9 giờ địa phương đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha Merite Batet Lamanya, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực chuyển đổi thân thiện với môi trường, số hóa và ngành xây dựng. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sau 14 năm, kể từ năm 2008. Chuyến thăm lần này nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác lẫn nhau thông qua giao lưu giữa lãnh đạo quốc hội hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương được nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2021. Trong cuộc họp kéo dài 1 tiếng 10 phút, ông Kim nhận định Hàn Quốc và Tây Ban Nha là đối tác chiến lược tốt nhất bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng. Sau khi tuyên bố nâng tầm quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược, chính phủ hai nước sẽ tiến hành các bước tiếp theo, hợp tác trong lĩnh vực thân thiện với môi trường, kỹ thuật số và xây dựng, nhằm mục tiêu cùng chung tay thâm nhập thị trường nước thứ ba. Tận dụng thế mạnh của mình, Seoul và Madrid đã giành được tổng cộng 77 đơn hàng chung với quy mô lên tới 20,5 tỷ đô la Mỹ từ 24 quốc gia trên thế giới cho đến năm 2020. Trong thời gian tới, hai bên cần mở rộng sang các thị trường như Trung Đông, Trung Nam Mỹ và châu Á để cùng giành được những đơn hàng từ nước thứ ba. Bên cạnh đó, ông Kim cũng đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục hợp tác đôi bên cùng có lợi liên quan đến vấn đề xuất khẩu công nghiệp quốc phòng. Seoul có thể chịu ảnh hưởng trước động thái thúc đẩy ngành công nghiệp sinh học trong nước của Washington. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 9 giờ địa phương đã ký xác lệnh hành chính sáng kiến công nghệ sinh học và xây dựng sinh học quốc gia nhằm mở rộng cơ sở sản xuất, nhân lực và cơ sở hạ tầng cho các loại thuốc và nhiên liệu sinh học mới. Sau chip bán dẫn và pin ô tô điện, Washington tiếp tục tăng cường hệ thống để có thể sản xuất tất cả mọi thứ tại Mỹ, cả ở trong lĩnh vực sinh học. Theo Nhà Trắng, công nghệ sinh học sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp mới. Mỹ sẽ tận dụng tiềm năng công nghệ sinh học của chính mình để đổi mới dược phẩm và các sản phẩm sử dụng hàng ngày. Quy mô và đối tượng hỗ trợ sẽ được Washington công bố trong tuần này. Tổng thống Biden đặc biệt đề cập đến các khoản đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Hàn Quốc, một lần nữa nhấn mạnh về việc sản xuất tại Mỹ. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tháng 11 đang đến gần, việc sản xuất tại Mỹ, mua sản phẩm Mỹ không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức khẩu hiệu, mà đang trở thành chiến lược quốc gia. Hàn Quốc xúc tiến thành lập cơ quan chuyên trách về Hàn Kiều. Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến sửa đổi luật tổ chức chính phủ để thành lập cơ quan Hàn Kiều tại nước ngoài nhằm hỗ trợ một cách nhất quán những kiều bào Hàn tại nước ngoài. Park So-hee, một nam diễn viên người Nhật gốc Hàn, góp mặt trong bộ phim truyền hình Pachinko, đã tới thăm Hàn Quốc. Bộ phim kể về cuộc đời đầy biến động của một gia đình gốc Hàn trên đất Nhật trải qua 4 thế hệ, từ thời kỳ thực dân Nhật Bản đóng chiếm bán đảo Hàn Quốc. Trong phim, nam diễn viên Park So-hee vào vai một Hàn Kiều thế hệ thứ hai, sống ở Nhật Bản. Trên thực tế, nam diễn viên này là người Nhật gốc Hàn thế hệ thứ ba, sinh ra tại Nhật Bản, nhưng chưa từng một lần mang tên Nhật. Nam diễn viên chia sẻ, cha mẹ anh mong muốn nuôi dạy anh trở thành một người Nhật gốc Hàn mạnh mẽ và đáng tự hào, nên đã đặt tên anh bằng tiếng Hàn. Do có tên khác với người Nhật Bản, nên anh luôn cảm thấy mình là người xa lạ trên đất Nhật. Đối với nam diễn viên này, Hàn Quốc giống như một tình yêu đơn phương. Anh luôn nghĩ về Hàn Quốc như quê hương tổ quốc của mình, nhưng lại không thông thạo tiếng Hàn. Dù vậy, anh vẫn muốn trở thành cây cầu nối giữa hai đất nước Hàn-Nhật. Một Hàn Kiều khác đã sống 10 năm tại Pháp, chị Isora, đang mở một tiệm bánh ngọt sử dụng nguyên liệu từ Hàn Quốc, nỗ lực để quảng bá về ẩm thực xứ sở kim chi. Chị cho rằng có thể quảng bá về văn hóa Hàn Quốc với người dân Pháp qua ẩm thực. Gần đây, Quỹ Hàn Kiều tại nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức một sự kiện mời các Hàn Kiều thế hệ mới đang hoạt động ở các nước chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân. Tính tới năm ngoái, cộng đồng Hàn Kiều trên toàn thế giới có khoảng 7,32 triệu người. Tuy nhiên, các nghiệp vụ liên quan đến Hàn Kiều lại đang được chia cho nhiều cơ quan khác nhau phụ trách như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Cơ quan Quản lý Nhập ngũ và Thực hiện Nghĩa vụ Quân sự Hàn Quốc. Trong thời gian qua, liên tục có nhiều ý kiến cho rằng chính phủ Hàn Quốc cần lập ra một cổng hỗ trợ tổng hợp cho cộng đồng Hàn Kiều. Nhưng điều này được cho là sẽ không hề dễ dàng, bởi trước đây đã từng có nhiều lần kế hoạch tương tự bị thất bại do lo ngại mâu thuẫn về ngoại giao với các quốc gia nhạy cảm về vấn đề dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.